Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Long Hưng, kính thưa đại đức Quảng Tiến cùng toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu hôm nay, chúng tôi xin phân tích về đề tài 6 cái biết làm thay đổi cuộc đời. Đây là một trong những ứng dụng rất cần thiết dựa vào tinh thần kinh tạng Pali, đặc biệt là liên hệ đến cái biết có gốc rễ của chánh kiến và chánh tư duy, để làm thay đổi và tạo chất lượng cho cuộc sống. Dân gian thường có câu: dạy cũng chết, khôn cũng chết, biết thì sống. Như là một trong những cái phương châm để chúng ta suy nghĩ trong ứng xử xã hội. Theo đó đó, chúng ta có thể tồn tại và đóng góp các giá trị tích cực của mình cho con người và xã hội nói chung. Khôn và dại đó là hai đối cực liên hệ đến biết và không biết cái gì. Như vậy, tăng ngữ của cái biết trong khôn và dại đó là những sự vật, vấn đề, hiện tượng cụ thể. Trong khi đó, khái niệm biết là sống đó, nó liên hệ đến cách thức ứng xử nhiều hơn. Vậy đó, nếu là một người khôn, tượng trưng cho thông minh, kiến thức, sở trường, thậm chí trở thành là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là cái năng lực đặc biệt hơn những người khác, mà có thêm thái độ biết ứng xử, chắc hẳn rằng là không thể nào bị rơi vào tình huống mà người xưa bảo rằng là chết. Nhất là biết chánh pháp, biết tu học, biết chuyển hóa, thì rõ ràng chẳng những chúng ta sống mà còn sống một cách mang lại lợi ích cho nhiều người. Còn kẻ dại thì chết thì dễ hiểu rồi, không có trình độ, không chuyên môn, không tìm hiểu, không rút kinh nghiệm, không cầu học, không cầu tiến, bảo thủ, cố chấp, ngụy biện, chắc chắn rằng là nếu không chết thì không tiến bộ gì. Tất cả những sở hữu tài sản có sau thời gian trở nên tán gia bại sản hết, tại vì không biết chi tiêu, không biết phát triển, không biết đầu tư, không biết làm phúc, không biết bảo hộ nó. Do đó, biết ở đây nó phải liên hệ đến chánh kiến và chánh tư duy. Định nghĩa chánh kiến trong kinh Phật là cái nhìn phù hợp với tứ diệu đế, cái nhìn phù hợp với học thuyết nhân duyên, cái nhìn thích hợp với nhân quả đạo đức, cái nhìn không đi ngược lại với ba bản chất của thực tại: vô thường, khổ và vô ngã. Đối với cái nhìn tứ diệu đế đó, mọi vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội cho đến chính trị, tôn giáo, giáo dục, văn hóa, các chức nghiệp ngành nghề, nếu không giải quyết nó bằng tứ diệu đế được xem như là một bế tắc. Hoặc á, kết quả tốt nhất của các giải quyết thiếu tứ diệu đế đó chỉ là giảm đau thôi, chứ không thể là trị liệu và giải quyết vấn đề. Thì tứ diệu đế dạy chúng ta rõ ràng thừa nhận bế tắc, phân tích nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và con đường thực tập. Phần lớn chúng ta là bỏ quên việc phân tích nguyên nhân và cái con đường để thoát ra. Chúng ta có thể rơi vào sự cầu nguyện, van xin, mong mỏi, hoặc là chạy theo những cái hứa hão huyền của rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, dân gian, dân dân. Cái biết mà dựa trên nền tảng của nhân duyên á, thì ta sẽ thấy rất rõ là khi gieo trồng một hạt giống tốt đó, không phải tự động nó sẽ trở thành quả tốt. Ai suy nghĩ như thế là hiểu nhân quả theo kiến thức mặt phẳng, trong khi nhân quả trong thực tế là đa chiều. Nhiều người nông dân chân lắm tay bùn từ sáng cho đến 5-6 giờ tối, làm thậm chí là chút mùa mà vẫn lỗ, đâu có ăn. Vì không nắm được cái quy luật thị trường, cung và cầu, nó cũng tác động đến nhân quả rất là lớn. Cho nên gieo nhân không mà mong hưởng được quả là chưa chuẩn. Vì đó phải phân tích về duyên, chọn lấy những cái duyên thích hợp, loại trừ những duyên đối nghịch, thì kết quả mới nắm chắc được trong lòng bàn tay. Và duyên kết quả đó phải là cái phần bao giờ cũng gồm là hoàn vốn tạo thêm phần lãi, và không á bỏ công ra mà rút cuộc ta không được cái gì hết á. Dù nỗ lực đó rất là chân chính. Quy luật đạo đức nhân quả liên hệ đến các hành vi của lời nói, ý nghĩ, việc làm. Và nếu như chúng ta thấy rằng là sau khi một con người tắt hơi thở, đời sống sẽ tiếp nối, cho nên những hành động thiện và ác ở kiếp này nó không mất đi, theo chúng ta dưới dạng thức là các năng lượng, và khi tái sinh chúng sẽ trở thành là những cái yếu tố cấu thành nhận thức, thái độ, thói quen, cá tính, sở trường, sở đoản, vân vân. Và đó đi theo ta giống như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Người có niềm tin như vậy sẽ cẩn trọng và làm chủ được các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là thân khẩu ý, cho nên không phải nuối tiếc gì về tất cả những việc làm, vì lúc nào nó cũng phù hợp với đạo đức. Thấy rõ được vô thường để chi? Khi có những biến cố tăng gia bại sản, tổn thất, sinh ly tử biệt, rồi những điều diễn ra không như ý, chúng ta không phải quá khổ đau. Thấy rõ về khổ đó liên hệ đến thân hoặc là tâm, và đừng nên đồng quá nó với chính mình, thì khổ đó có mặt nhưng mà không tác động mạnh và nhiều đến đời sống của chúng ta. Cho nên phải thực tập vô ngã để không đánh đồng nó là tôi, không đánh đồng thân thể này là tôi, cho nên khổ đau trên thân qua bệnh tật, tai nạn, rủi ro đó làm chúng ta vẫn còn lý trí, sức mạnh, niềm tin để vươn lên mà sống. Rồi những cái ngã sở hữu như là vật chất, của cải, tiền bạc, gia tài, sự nghiệp, danh dự, địa vị, chức tước, nó chỉ là một công cụ thôi, không phải là của ta vĩnh hằng. Cho nên lỡ mà bị mất đi, lỡ mà bị người khác phá, lỡ mà bị người ta chọt cái bánh xe, không còn được như xưa nữa, thì ta cũng không vì thế mà buồn khổ đau gì hết. Cho đó là thực tập vô ngã về phương diện sở hữu, và mọi thứ còn lại đó nó thuộc về vô ngã về pháp. Người có thực tập đó sẽ không đánh đồng cái sở hữu, rồi cái cấu tạo lên con người này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên trong nỗi khổ niềm đau, ta vẫn trở thành là người thông dong, tự tại, an vui, hạnh phúc và bình an. Đó là người có chánh kiến. Trên nền tảng chánh kiến này, chúng tôi nêu ra 6 ứng dụng của cái biết gần gũi với đời sống thường nhật của mình. Trên cơ sở đó, cố gắng làm sao sống hạnh phúc hơn, có chất lượng an vui nhiều hơn. 1. Biết quên bất hạnh. Bất hạnh là những nỗi khổ niềm đau xảy ra với chúng ta, có thể như là hậu quả của những hành động trong kiếp trước, có thể là hậu quả của những hành động quá khứ 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước, 3 tháng trước, 3 ngày trước, thậm chí là giờ trước, phút trước. Cũng có thể là một cái sự kiện hoàn toàn mới, không liên hệ gì đến cái nhân và cái duyên trong quá khứ, mà ta mới tạo ra, hoặc do người khác tạo ra, hoặc ảnh hưởng tác động của môi trường xã hội xung quanh. Phần lớn những bế tắc và khổ đau của chúng ta nó thuộc về cái dạng thứ ba này. Trên thực tế thì ta có khuynh hướng lý giải nó gắn kết với quá khứ để tự an ủi và trấn an thôi, nó không phải là giải pháp. Trấn an có thể giúp cho mình giảm đau ngay lập tức. Ví dụ như lỡ đi ra đường mà rớt cái bóp bị người khác lấy, thì giờ mình có thể tự an ủi rằng là chắc kiếp trước tôi nhặt của rơi của người khác mà không đem trả, mặc dù biết có địa chỉ, có số nhà mình xài luôn. Bây giờ là mình rớt người ta lấy lại, người ta không thèm trả mình, an ủi. Cái đó là thiếu chánh kiến, bởi vì ta không có được cái túc mệnh minh, tức là biết rõ quá khứ của mình vì chưa chứng đạo. Những giả định đó, an ủi đó là trái với tứ diệu đế, vì ta không có phân tích tại sao ta bị mắc cái này. Nếu mà phân tích ra do bất cẩn, hoặc đi chợ mà mình đi trưng diễn làm gì, mang theo vài chục ngàn đô làm gì, trong cái nhu cầu sử dụng nó không có, mình có thói quen như thế, đó là sự bất cẩn, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bị rơi rớt vân vân. Thì khắc phục nguyên nhân đó, ta không còn hậu quả tương tự trong tương lai. Do đó tứ diệu đế dạy chúng ta phải đối diện với thực tại những nỗi khổ niềm đau, bao gồm như bị người bội bạc, hay là bị kẻ thất hứa lừa đảo, kẻ chơi điểu phá phách, người phá đám ngang tàn, hoặc là kẻ làm nhục mạ mình, tổn thất danh dự, hoặc là những kẻ đâm thuê chém mướn. Khi phải đối diện, sống chung hay bị ảnh hưởng bởi những đối tượng vừa nêu, nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy như một phản ứng của cảm xúc rất tất yếu và tự nhiên thôi. Có thể có chị phụ nữ sức chịu đựng kém, cảm xúc nhiều, thể hiện bằng những giọt nước mắt về biếng ăn, bỏ ngủ, trầm cảm, mặc cảm. Là nếu như nỗi khổ niềm đau đó là do chồng tạo ra, trở thành lãnh cảm luôn. Và hầu như cái nỗi ám ảnh đó đeo mang và hành hạ chúng ta gần như rất là lâu dài, không phải dễ dàng gì mà phóng bỏ được. Có nhiều người nào muốn nỗ lực bỏ mà thiếu phương pháp thì càng muốn thì càng lại bị rắm rối và bị chúng hành hạ nhiều hơn. Vì đó thực tập Phật giáo thì ta phải làm sao biết quên đi những nỗi bất hạnh này bằng sự buông xả, có nghệ thuật. Ta cứ thứ hình dung mỗi ngày đó, nhu cầu đi chợ búa mua hàng hóa, rau quả củ phục vụ cho mâm cơm hàng ngày. Sau khi làm các thực phẩm xong, phần còn lại tạm gọi là dư thừa và vô dụng đó, ta bỏ vào trong sọt rác. Nhà nào đó bận rộn nhất đi nữa thì cũng phải tối đa là 3 ngày là phải đem rác ra ngoài trước cổng ấy. Còn các chùa thì đem nó ra mỗi ngày, nhiều nhà kỹ lưỡng là đem ra một ngày đến 2-3 lần. Để chi? Cái mùi xú uế của các rác thải này đã không ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đối với những vật vô dụng á, chúng ta dễ dàng quăng bỏ đi mà không tiếc nuối đó, vì chúng ta nghĩ nó có hại cho mình. Nhưng mà nỗi khổ niềm đau nó hại còn hơn rác rưởi nữa. Ít khi nào chúng ta lại biết nghĩ là quăng nó vào trong sọt rác cho rồi. Có người mang nó 30 năm vì hận, vì thù, vì căm giận, vì tức tối, vì oan ức. Bây giờ ta chỉ đánh đổi cái tân ngữ của sự buông bỏ, thay vì đó là rác rưởi, vật vô dụng, những gì có hại cho sức khỏe và mạng sống, bằng các cái tân ngữ khác: nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, gian truân, thử thách, rồi kẻ hại chúng ta, vân vân, hận thù căm phẫn. Thì rõ ràng tất cả những thứ đó đó, nó không làm cho chúng ta trở thành nạn nhân lần thứ hai. Đó là biết tự thương mình. Bởi vì ôm nỗi đau đó là tự hành hạ bản thân. Như vậy làm thế nào để chúng ta dễ dàng quên? Chỉ cần nhớ đến hai quy luật nhân quả: nhân quả của đạo đức và nhân quả của thiện ác. Nhân quả luật pháp và nhân quả thiện ác. Nhân quả luật pháp đó, thì nó mang tính tương đối. Có khi đó công bằng xã hội không được thiết lập đó, thì dầu cho ta có thưa kiện minh quan, ta vẫn bị ngồi tù oan, rồi bị tổn thất danh dự vân vân. Rồi lúc là mất đến 300 năm, chết mấy kiếp rồi mới được minh oan. Có khi mất 30 năm. Chuyện đó thường xuyên xảy ra lắm. Bây giờ đó, trước nhất ta có nên tin vào sự công bằng của luật pháp. Ta không cần phải trả đũa trả thù để luật pháp giải quyết những vấn nạn đó. Quý vị nhớ vụ bé Hào Anh ở Cà Mau đấy, bị hai vợ chồng Giang và Thơm đánh đập hành hạ, thương tật đến mấy chục phần trăm. Lúc đó nếu không có chính quyền địa phương can thiệp đúng lúc đó, thì người cư dân địa phương đã có thể hành hung hai vợ chồng tàn ác này rồi. Rồi sở dĩ người ta làm việc đó là gì? Vì người ta đã làm quá chức năng của luật pháp. Thay vì để luật pháp làm việc ấy, họ lại làm thay thế luật pháp, cho nên họ lại tiếp tục vi phạm luật pháp. Bây giờ chúng ta cũng vậy, ăn miếng trả đến, máu đền máu, răng đền răng, đó là cái công lý tội lỗi, chứ không phải là công lý cần thiết để luật làm công việc ấy. Giả sử nơi nào việc thi hành luật không được công minh, bị bao che, ô dù, trù dập, thì người khôn ngoan á, trong tình huống này phải nghĩ để nhân quả đạo đức xử lý. Người ta có thể qua mặt được luật, trốn khỏi các khu hình phạt, nhưng người ta không thể qua mặt được nhân quả. Nhân quả sẽ xử lý một cách rất là thích đáng. Ngay cả trong tình huống luật đã xử rồi, nhân quả vẫn xử lại lần thứ hai. Tại vì luật á, nó có cái giới hạn của nó. Ví dụ như Campuchia và nhiều quốc gia trên thế giới bỏ cái bản án giết người, bỏ bản án tử hình, thì dù giết có 1 triệu người, 2 triệu người, 3 triệu người cũng là tội chung thân hết, chứ không bị giết. Luật như thế là hết tội rồi. Nhưng mà về nhân quả, đạo đức và thiện ác á, không đơn giản thế. Giết 1 triệu người, dầu đã trả nợ chung thân cho đến chết trong tù, nghiệp đó vẫn đeo mang chúng ta đến thậm chí vài trăm kiếp về sau. Vậy là mình phải tin như vậy để chúng ta không làm sai chức năng của nhân quả. Thì như vậy, buông bỏ một nỗi đau bất hạnh á, không phải là quá khó lắm. Điều thứ hai, hãy nghĩ đến cái trạng thái trước khi những bất hạnh diễn ra với chúng ta. Ta có thể là một người rất điển trai, đẹp gái, hăng quan, năng động, tích cực, rồi được nhiều yêu mơ người quý mến, trân trọng, uy tín, danh dự, rất là tốt đẹp. Mà kể thì vướng vào cái mớ lầm bồng của khổ đau này, ta mất hết những thứ đó. Như vậy, nếu mình đeo mang những thứ này, thì tự động mình khước từ những cái giá trị và cái chất lượng của cuộc sống mà vốn lẽ ra ta xứng đáng để sở hữu nó. Cho nên hãy nghĩ tưởng điều đó để ta quay trở lại với cái giai đoạn đầu khi những bất hạnh chưa diễn ra, để ta mới dễ dàng quên đi. Chứ còn nhớ cái đó là không thể nào sống hạnh phúc được. Như vậy là chúng ta không phải là kẻ tiêu cực, trốn tránh, bỏ cuộc, đầu hàng cuộc đời, không có. Để ta biết bình tĩnh để vượt qua những khó khăn. Còn cái văn hóa giang hồ của Trung Hoa đấy là phải dạy mạng đền mạng thôi, trả thù. Văn hóa Phật giáo đi ngược lại hoàn toàn với văn hóa này. Là người Phật tử ta nên thực tập điều đó để ta giữ được những cái phong độ, cái hạnh phúc mà ta có, để không nên trở thành nông nổi trong sự khổ đau. Chỉ vì nhớ dài cái bất hạnh nào đó thôi mà lẽ ra không nên. Điều thứ hai là biết sống lạc quan. Khổ đau, bất hạnh, thử thách, gian truân bao giờ cũng có, ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, đối với ai cũng khó mà tránh khỏi. Ngay cả Đức Phật bậc tuệ giác, phước trí đầy đủ vẫn bị hàm oan là cha của một đứa bé bị giấu, vẫn bị hàm oan là cái người chủ trương đoạn diệt, chết là hết, vẫn bị người ta cài bẫy, lăn đá, xích chết, vẫn bị tấn công bởi voi dữ và những thú rừng. Do đó phải thấy rõ là những gian truân và thách đố đó luôn luôn chầu trực để hành hạ và tiêu diệt chúng ta. Xem những chuyện ấy là một quy luật rất bình thường, để khi những sự kiện này diễn ra với chúng ta, ta hầu như đã có một thái độ chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, là không quá ngạc nhiên, không quá khủng hoảng, không quá sợ hãi, không quá lo toan, vẫn bình tĩnh điềm đạm để giải quyết các phân nạn đang đối diện. Thử quan sát, nếu chúng ta là một chuyến thuyền có mặt ở ngoài biển khơi vào cái mùa nước động, gió bão nhiều, thì ta sẽ chồng chền lên và xuống theo cái thủy triều và cái sức cũng như là tốc độ của gió. Nước sẽ đánh vào mạn thuyền, vào thân thuyền, thậm chí là chụp phù lên thuyền, là ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là sự an toàn tính mạng của những người có mặt ở trên thuyền. Ta thấy việc đó là thường thôi. Đi biển phải có sóng, nhà cao thì gió lớn, danh vị lớn, vai trò quan trọng á, thì ách nạn diễn ra cũng tỷ lệ thuận theo. Thậm chí mình không làm việc gì hết, chúng chui chúng nhủi để an phận thủ thường, vẫn có những cái trở ngại của riêng nó. Thế mà chú làm gì? Cứ ra làm, đóng góp, dẫn thần, rắc rối chỗ nào giải quyết ở chỗ đó. Có bản lĩnh chịu đựng, đó là thái độ sống lạc quan. Nó là một phần của chánh tinh tấn và chánh mạng. Mình biết rõ ta sống có đạo đức, có lý tưởng, có hành trì, có phụng sự, có dấn thân, thì những việc trở ngại đến như thế là tắc yếu thôi. Là ánh sáng được xem là kẻ thù của bóng tối. Nếu chúng ta là ánh sáng, thể hiện qua các hành động thiện và đạo đức, những kẻ đi ngược lại những quan điểm và hành động đó sẽ thấy chúng ta là một mối đe dọa về sự tồn vong của họ. Cho nên họ phải cản phá, gây mất uy tín, tạo hoang mang, rồi phá hoại, nặc danh, chống đối, thị phi, rồi vận động phe cánh, vân vân. Chuyện đó là chuyện ở đâu cũng có, nhiều hoặc là ít thôi. Cho nên phải xem các nghịch cảnh là chuyện bình thường. Do đó không ngại sóng gió, phong ba, bão táp và những cái bất hạnh diễn ra trong cuộc đời. Ta phải tập nhìn vào vấn đề theo chiều hướng tích cực. Cái lẵng hoa ở trên bàn quý vị thấy là một cái tổng hợp của hoa sen, rồi hoa cúc, rồi lá xanh, vân vân. Nhìn thấy cái hoa sen đẹp ai cũng mê hết á, nhưng mà tới các cái ruộng trồng sen nghe mùi tanh của nó ai cũng ớn. Nếu ớn mùi tanh và bùn thì ta không thể nào có được hoa sen. Nếu mình ngại gai của cây hồng, lá hồng, thì ta vĩnh viễn không có được hoa hồng để thưởng thức. Người có cái nhìn tiêu cực á, thì thấy những cái gút trở ngại, thách đố, cho nên làm thối chí, tổn thất tâm bồ đề, bỏ cuộc, không dám dấn thân. Hoặc là câu mâu cắt mắt vào những cái chuyện vặt vãnh, những chuyện tiêu cực, những chuyện xấu ra. Và do vậy là mất niềm tin và mất sự tiến thủ bản thân. Còn người tích cực á, trong cây hồng họ nhìn lấy cái hoa hồng, chứ họ không bận tâm đến cây gai, mặc dù biết rằng là nó hiện hữu. Sự bất cẩn nhỏ có thể làm cho chúng ta bị chày xước da. Cẩn trọng không có nghĩa là sợ mà đến độ không dám đụng đến nó. Đụng có phương pháp. Người hái hoa trồng hoa hồng có người nào bị chày xước đâu, ngoài trừ là người mới vào nghề thôi. Họ làm với một tốc độ, họ đâu bị gì. Trong khi đó chúng ta là người bất cẩn, thiếu phương pháp, không được huấn luyện, thì tiếp xúc với cây hồng ta bị gai ảnh hưởng nhiều hơn là hưởng được cái đẹp đặc biệt của loại hoa này. Cho nên thay vì nhìn thấy quá nhiều cái xấu, cái dở làm cho chúng ta thối chí thất lòng, thì hãy nhìn thấy cái điểm tích cực. Và bản thân mình phải tâm niệm rằng nếu tôi trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ không trở thành gai hồng. Tôi không tạo gai hồng cho người khác, tôi sẽ là hoa hồng để được trọng dụng, tôn trọng, có giá trị và tính năng của nó. Đó là cái nhìn, nó cũng một vấn đề mà có hai cái nhìn, đó là sự tiêu cực và lạc quan. Người có chánh kiến luôn sống với lạc quan, thấy rõ khuynh hướng cần phải tiến tới. Người hiểu được tứ diệu đế luôn luôn sống với lạc quan. Bên cái khổ bất hạnh ta có cái đối lập, đó là hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Rất nhiều người hiểu sai Phật giáo vì quên đi cái vế niết bàn, cái cho đạo Phật là tố khổ đau, đấu tố nỗi khổ đau, tô đen cái bất hạnh. Nó phải thừa nhận nó, giống như vào bệnh viện không thừa nhận bệnh thì không khai bệnh cho bác sĩ, không khai bệnh thì bác sĩ không chẩn đoán bệnh đúng được. Khai bệnh xong rồi bác sĩ không phải cường điệu quá cái bệnh, bác sĩ phải đề nghị có trường hợp chụp X quang, có trường hợp CT scan, có trường hợp cộng hưởng từ, có trường hợp nội soi, có trường hợp siêu âm, đủ các phương pháp hết thì mới có thể truy nguyên được gốc rễ của bệnh là ở chỗ nào mà trị. Chứ không biết càng trị càng sai, càng trị càng bệnh thêm nhiều. Thì trong các cái bệnh khổ đau về tâm lý, cảm xúc, thái độ, hành vi, đạo đức cũng như thế. Đức Phật đã dạy rất rõ nè. Thì vấn đề chúng ta là ứng dụng tốt thôi. Cho nên hãy tập nhìn theo chuyển hướng tích cực. Muốn như thế thì chuyển hóa cái thói quen kêu ca, than vãn, rồi khóc lóc, chán nản, bỏ cuộc, thất vọng. Ai giữ các thái độ tâm lý đó nhiều chừng nào thì người đó sống như là kẻ đã chết, bởi vì không làm được việc gì hết. Chần chừ, do dự, rụt rè, sợ hãi, tấn thối, không dứt khoát, không rõ ràng, đó là con đẻ của si mê. Còn người hiểu nhân quả và tứ diệu đế thì dứt khoát lắm, biết rõ lắm, tại sao tôi phải làm, giá trị cái việc làm này như thế nào, diễn tiến nó làm sao, hầu như mình đã thấy rõ hết từng phân đoạn và trình tự ra, cho nên không có gì phải quá lo lắng, sợ hãi hay là lo xa, lo dư thừa, hay là có nhiều người chủ quan quá, lo thiếu thốn. Người sống lạc quan bằng chánh kiến sẽ thấy chuyện khó khăn là chuyện nhỏ, bất hạnh là chuyện không đáng quan tâm. Cho nên nỗi khổ niềm đau có to như nước tu di đối với họ chỉ là hạt cát, có lớn như là biển khơi đối với họ như là một giọt nước, có tối tăm như là cả đêm 30 đối họ cũng như là ban ngày thôi. Phải có thái độ bản lĩnh đó, chúng ta mới đối diện được những cái gút mà mình đang vướng vào, những cái mớ rối bời đó, để chúng ta tìm được cái đầu mối mà tháo ra. Còn đến lúc đó mà lúng túng, lính quýnh, rồi bộp chộp, nông nổi đó, gần như là dẫn đến những cái phản ứng, thái độ, tâm lý, hành động luôn luôn kéo theo sự nối tiếp về sau. Đừng bao giờ để cho những cái việc nhỏ nhặt làm chùng bước tiến cho những cái lý tưởng cao. Rất nhiều người cứ bận tâm chuyện vặt vãnh đâu không? Ví dụ như đường đạo đức và hạnh phúc chúng ta đi đó, nó là 50 cây số. Dọc theo đường đi đó nó có cỏ dại, rồi sỏi đá bên vệ đường, thậm chí là những cái vật dụng, ổ gà, ổ chuột, hố tử thần, rồi đinh rải trên xe, trên dọc theo lộ đi. Công việc của chúng ta trở ngại đâu tháo mở cho đó, đi chỗ nào thấy rải đinh thì nhặt lên để mình không bị tai nạn, người khác không bị liên lụy. Gặp hố tử thần thì nên tránh, ổ gà ổ chuột thì chạy chậm, lũ lụt đang đi ngang qua nước thì đừng có dại dột mà đi tốc độ nhanh. Tức là phải biết cẩn trọng từng chi tiết một để đối phó bằng chánh niệm và tỉnh thức, thì chúng ta không bị rủi ro tai nạn giao thông dẫn đến những cái chết người. Nhưng mà nếu ta để ý quá nhiều, mỗi lần dẫm phải một cây gai trên đường, đứng lại cãi lộ với cây gai, chửi với cây gai, có người làm thế đấy, chửi lẩm thầm ở trong đầu, có người chửi ra bằng miệng đàng hoàng, có người dẫm đất dẫm đạp, rồi đập bàn xô ghế tức tối, còn thậm chí đập đầu đập ngực nữa. Đó là cãi lộn với những nỗi khổ niềm đau một cách lạc quẻ lãng xẹt. Thì đâu đó có một cơn mưa, cái đứng lại để cãi lộn với mưa. Vì chúng ta là mặc áo mưa khi có mưa, đến chỗ nào hết mưa rồi tháo mưa ra mặc cái thường phục, chứ không phải cãi lộn với mưa tại sao bữa nay ông trời rơi mưa xuống mà không báo tôi trước. Nghe những cái chuyện về khí hậu thời tiết chúng ta thấy mắc cười, mà đến lúc đó ta lại ứng xử như thế. Tại sao anh nói hại tôi? Tại sao bà nói xấu tôi? Tại sao thằng đó tôi giúp nó mà nó không biết ơn, mà nó lại đi trả ơn bằng oán như thế này? Những câu hỏi tại sao theo Đức Phật đó, nó không giúp cho chúng ta giải được vấn đề. Vấn đề đây là trị liệu, có thương tật, có tai nạn, giải quyết nó trước đi. Còn những vấn đề kia ta chỉ cần gỡ một cái tờ yêu cầu, pháp luật sẽ làm việc thôi. Còn bản thân mình cứ lo điều trị bệnh tật cho chóng qua khỏi. Còn nếu ta từ chối các dịch vụ y khoa trong tình huống tai nạn mà chỉ lo đi truy tìm tác nhân của nó, thì ta sẽ có thể chết trước khi các câu hỏi đã được trả lời. Đó là lời mà Đức Phật đã nhắn nhủ chúng ta. 3. Biết tha thứ lỗi lầm. Lỗi lầm như là thuộc tính của người phàm, chưa phải là thánh á, không ai dám tự hào vạch ngực xưng tên rằng tôi chưa từng có lỗi, tôi chưa từng bị lầm lẫn, tôi chưa từng có tội. Vấn đề ở chỗ nhiều hay ít, lâu dài hay là thỉnh thoảng mới là một lần. Xã hội biết đến luật pháp nghiêm trị hay là nó vẫn đang còn giấu ở trong chiếc mền. Vấn đề được đặt ra cần phải hết sức rõ ràng để chúng ta không tự lừa dối chính mình. Có thể trước mặt thiên hạ ta như là một ông thánh, như là một người chuẩn mực đạo đức, như là một người hiền lương, như một người dễ thương, nhưng mà trong tâm chúng ta ngược lại như thế, thì ta lừa dối được thiên hạ chứ không lừa dối được bản thân. Như vậy, việc soi gương nhân cách sẽ giúp cho chúng ta có được cái đồng cảm về những nguyên nhân, về những hành động gây tạo tội lỗi của cuộc đời, của con người. Để thay vì ghét bỏ họ, trả thù họ, Đức Phật dạy chúng ta vận khởi trí tuệ và lòng từ bi, thương tưởng họ để tìm cái cách để giúp họ thoát qua cái bế tắc họ đang có. Ngày 11 tháng 11 năm 2000 vừa qua, tức cái đây 2 ngày đó, các tờ báo đưa tin vụ án hiếm có. Cha của nạn nhân là một nữ sinh mười mấy tuổi đó, bị người tình đâm chết do ghen. Tòa án tuyên phạt là tử hình. Người cha đã biện hộ cho kẻ thù của con mình là vì cậu ấy thiếu giáo dục từ nhỏ, thiếu môi trường lành mạnh, và cũng không biết rằng là những việc làm đó là bị cấm. Trong một phút nông nổi, thiếu sự kiểm soát hành động và lý trí, tạo ra một cái lỗi lầm, một cái tội ác, đó là giết người tình của mình chết, chính là con ruột của ông. Cho nên ông yêu cầu tòa án giảm án cho cậu này để cậu này có cơ hội được làm lại cuộc đời. Phần lớn người cha, người mẹ của nạn nhân là muốn cho cái kẻ tội phạm đó là phải chịu đền tội trước pháp luật. Nhưng mà ông này đó, ông phải biện giải lý luận hết sức là ấn tượng, gần y hệt như là những gì Đức Phật đã dạy. Báo chí đưa tin rằng rộ trong 2 ngày vừa qua. Đó là vì ông hiểu rõ được lỗi lầm đó là một thuộc tính của người phàm thôi. Thiếu sự kiểm soát, lòng sân trỗi dậy, ta có thể trở thành là kẻ tội phạm hồi nào cũng hay. Mặc dù suốt cả cuộc đời 70 năm, 60 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm ta là một người rất hiền lương, giúp rất là nhiều người. Ai dám nói trước được cái chữ ngờ. Do đó phải thấy được điều đó để ta mới nhìn nhận tham, sân, si, rồi những cái tâm lý tiêu cực, hành động xấu đó là kẻ thù của hạnh phúc, kẻ thù của nhân loại, chứ không phải là con người cụ thể. Về phương diện này thì Ngài Phật Âm, một đại hành giả cũng là nhà chú sớ quan trọng của Kinh Tạng Pali đó, đưa ra một triết lý rất là sâu sắc dựa vào học thuyết vô ngã của Đức Phật. Không có kẻ giết người, chỉ có hành động giết chết, mạng sống được kết liễu. Nhận thức đó rất là có lợi cho gia đình của nạn nhân và bản thân nạn nhân, để không xem cái người giết là kẻ thù của mình. Luật sẽ đền tội người đó, nhân quả sẽ trừng phạt người đó, còn bản thân mình là mình phải thoát ra khỏi cái ăn quán này để không có trả đũa trả thù. Nhờ đó nó khổ niềm đau nó không được, không bị lây lan. Cha mẹ thân nhân nạn nhân không cho nên là bị bất hạnh theo. Không khéo á, ta liên minh với cái nỗi bất hạnh, liên minh với cái tốt thì đáng khích lệ, liên minh với bất hạnh là không nên. Ví dụ một đứa con chết, cha mẹ bỏ ăn bỏ ngủ, muốn điên muốn khùng, muốn chết theo đứa con nó làm gì? Đó là thiếu sáng suốt. Về phương diện luật, kẻ tội phạm không nên quan niệm không có kẻ giết người, chỉ có hành động giết được diễn ra. Làm như thế là một sự biện hộ. Mình giết xong rồi nó là theo vô ngã, đâu có ai giết đâu, có hành động sân hận giết thôi. Cho nên ở nước ngoài một số kẻ tội phạm kinh nghiệm phải đóng vai trò như là một kẻ tâm thần. Mà theo luật định của một số quốc gia, khi chứng minh rằng kẻ tội phạm là tâm thần, người đó được mãn án, được miễn án, miễn thi hành án. Tại vì họ không làm chủ được. Trong luật của Đức Phật cũng vậy, khi nào họ là một kẻ tâm thần á, thì không nên quy cứu trách nhiệm, đổ lỗi, phải tránh những người đó. Và nếu họ là một người tu thì phải ra một cái sắc lệnh loại trừ tính cách thành viên của họ trong giáo hội, tại vì họ có thể làm những cái chuyện xấu, vân vân. Nhưng mà khi nào họ khỏe trở lại thì chúng ta phải làm một cái yết ma để thừa nhận tính cách của họ trong thành viên tăng đoàn. để tạo cái danh dự cho giáo hội. Thì cái luật của Phật và luật của đời thì cũng giống nhau. Cho nên đây là một cái nghĩa cử nhân đạo, nhưng nó là một cái sơ hở để cho những cái kẻ xấu lợi dụng, là giết người hàng loạt xong cái giả vờ là tâm thần, có những cái dấu hiệu tâm thần cho nên được miễn án. Thì dầu được miễn án về luật nhưng mà nhân quả xấu họ vẫn phải trả thôi. Do đó thấy được như thế để chúng ta thứ lỗi dễ dàng. Thứ lỗi là không giữ lại sự oán giận hận thù ở trong đầu óc và tâm trí của chúng ta, và do vậy là tự chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Ít khi nào mình nghĩ như thế lắm, mình thù dai nhớ dài, có người vừa hiểm bên ngoài vẫn vui vẻ cười bắt tay, bên trong đó chọn một cái cơ hội nào đó cài bẫy trả thù trả đũa nặng hơn những gì mà ta đã làm cho mình. Cái hiểm đó làm cho người đó đau đớn dữ lắm. Diệt Dương Câu Tiễn phải 10 năm ném mặt nằm gai, Trần Vước Toản phải bóp cái cam trong tay chảy thành nước như là cái máy phát, Chương Nhị giả vờ bắn chặt cái mũi tên khỏi búi tóc để cho Thái Thú Tô Định không ngờ rằng người Việt Nam giỏi về cung và võ thuật để dẫn đến cái trận thua lịch sử. Đó là những cái hành động nén cơn giận để tạo ra một cái lực phản hồi trên nền tảng của lòng sân mạnh hơn. Phật giáo dạy chúng ta một phương pháp khác, không cần phải tự hành hạ mình đến thế để có một thành công. Ta có thể có những giải pháp thay thế khác an toàn hơn nhiều, tại sao không làm? Ngày nay phương pháp hòa đàm thương lượng tương nhượng đó được Liên Hợp Quốc chủ trương dựa trên tinh thần nền tảng lời Phật dạy về hòa bình. Ngày xưa nó là cái gì đó rất là xa về, đấu tranh giai cấp, xử lý nhau bằng súng đạn sức lực đấu tranh thôi. Bây giờ thì tình hình hoàn toàn khác này. Trong kinh Trường Bộ và Trường A Hàm, Đức Phật dạy có hai hạng thánh trên cuộc đời. Thứ nhất là người chưa từng tạo nỗi khổ niềm đau tỏ lỗi cho ai. Thứ hai đó, người đã lỡ ý thức được rõ không tái phạm trong tương lai. Đức Phật kết luận trong hai hạng thánh vừa nêu, hạng thứ hai là đáng kính. Ý Đức Phật muốn nói là hạng thứ nhất là lý tưởng, nghĩa là không có thực. Lý tưởng để chúng ta học hỏi, noi gương, phấn đấu. Còn hạng thứ hai đó, để giúp cho mình không bị rơi vào mặc cảm tội lỗi, vì đó là một cái tâm lý tiêu cực. Sám hối, theo Đạo Phật, là nhận diện cái sai lầm, và sau đó là nỗ lực chuyển hóa bằng cách gieo những nghiệp tốt, tích cực, đối lập với cái tội lỗi đó. Chứ không phải là ngồi than vãn, trừng phạt mình. Bàn tay này vợ lỡ mà đi giết người, bây giờ đi chặt tay để trả thù lại nó, để tự hành hạ mình. Đó là vô minh. Phải sử dụng bàn tay này bảo vệ nó để ta có cơ hội chuyển nghiệp những gì nó đã gây tội, tạo ác và bất hạnh. Người giải phóng được sự oán hận trong đầu đó sẽ có được thái độ vứt bỏ được những cái cảm xúc đau đớn cay đắng, cho nên sống được thanh thản, an vui, bình an. Nói như thế đó, phải thực tập động từ khép với tăng ngữ là quá khứ. Cứ nhớ nhẩm trong đầu, khép quá khứ khổ đau lại, rồi ta xem quá khứ đó như là một chương sách trong cuộc đời, như là một trang trong một chương nào đó, thậm chí là một vài đoạn, một vài câu, một vài chữ, một vài cụm từ, chứ không phải là toàn thể một quyển sách. Vấn đề còn lại của chúng ta là tiếp tục đọc các chương, trang, đoạn, câu, từ, cụm từ kế tiếp. Đó là sống với hiện tại, an vui hạnh phúc, được gọi là hiện tại lạc trú. Người sống như vậy đó sẽ thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau không còn một ám ảnh nữa, nó trở thành một kinh nghiệm tốt, khi cần ta mới sử dụng nó ra. Túc mệnh minh mà Đức Phật có đó, không phải lúc nào ngài cũng nhớ về quá khứ. Ai nhớ nhiều như thế là bị khủng hoảng tâm thần liền. Khi nào cần giảng dạy minh chứng về một nhân quả cho người ta cảm thấy thuyết phục mà hành trì giữ đạo đức, thì Đức Phật nêu ra cái sự kiện của bản thân hay những người khác mà ngài biết. Chứ mà lúc nào cũng sử dụng đó, nó giống như cái van nước, khi nào cần mở nó ra để xài, khi không cần là khóa nó lại. Kinh nghiệm tích cực nằm ở chỗ đó. Còn bình thường chúng ta quên đi, không cần nhớ hận thù chuyện nào rồi, không cần phải nhớ lại nữa. Chị em phụ nữ thì có thói quen này, giữ cái đó nhiều lắm. Những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm hắc ám, những nỗi khổ niềm đau, chắc nó giống như là núi Tu Di à. Mỗi khi mà cãi giả một cái là mình móc nó từ đầu dây mối nhợ, rồi mối liên hệ của nó ra vấn đề, cho nên căng thẳng. Chỉ có một vấn đề không thì nó đâu có là cái gì đâu. Ai cũng vậy, nam, nữ, và nếu không biết cách, già, trẻ, trí thức hay bình dân, giàu sang hay là nghèo hèn, mà nếu không biết cách rũ bỏ nó thì ta khó lòng tha thứ được lắm. Để thực tập tha thứ đó, ta hãy suy nghĩ thế này: tại sao tôi được quyền tha thứ cho tôi trong khi tôi là không được quyền tha thứ cho người khác? Cứ suy nghĩ như thế thì tự động chúng ta có được cái tâm từ bi để tha thứ. Ví dụ như mình làm cha làm mẹ đi, lỡ mình có sai cái gì đó, con cháu nó đâu có dám tấn công mình đâu, nó cả nể mình chứ, nó sợ mình, nó nói nó phải nói lễ phép, nó lễ độ, phải nói bằng cách rất là tế nhị, sợ làm cha làm mẹ tự ái nữa. Trong khi nó có lỗi là mình bắn xối xả như một quan tòa, chửi bới, đánh đập, tra tấn, đuổi nó ra khỏi nhà. Còn mình thì cũng có lỗi, mình không xử mình, hay là mình kêu nó xử mình, có ai kêu không? Không có. Rồi người làm lớn, lãnh đạo công ty, tập đoàn, tổ chức hay là một quốc gia, khi mình có lỗi đó thì người ta cũng để, tao đâu dám tấn công mình đâu. Nhưng mà những người khác là mình đâu buông tha, không ạ? Vậy đó, phải thấy để ta tạo cơ hội tha thứ. Và dĩ nhiên phải tha thứ đúng luật và tha thứ đúng dân sự. Dân sự đây thế là phương diện đạo đức ấy. Bây giờ luật á, quy định theo hiến pháp, rồi luật hình sự và nhiều luật khác, thì ai mà bị dướng vào đó thì phải bị đối diện trước pháp luật thôi. Tha thứ đây là ta không hận thù họ, chứ còn họ vẫn phải trả những cái quả về phương diện luật đặt ra. Thì thứ hai, những tổn thất về phương diện đạo đức đó, thì những người đó cũng phải chịu, gánh lấy thôi, chứ không thể ta rũ bỏ hết những thứ đó. Ta làm trắng tội cho người đó, chuyện đó là không nên. Cái đó là đồng lõa với tội ác. Thì con mình nó giết hai người, cái mình nói bây giờ mình tha thứ nó, cái là giấu nó luôn. Ta đang truy nã, mình giấu nó với cái tầng hầm của nhà. Như vậy đâu phải là tha thứ, cái đó là đồng lõa với tội ác. Còn tha thứ đây là mình không giận nó, tội nghiệp nó, nhưng mà phải khuyên nó ra đầu thú để có cơ hội được giáo dục và trả cái quả xấu, và do vậy nó mới sợ và không dám làm trong tương lai. Vì tha thứ không có nghĩa là đâm tình với tội ác, mà giúp cho người có tội, có lỗi cảm thấy được, rai rứt được về phương diện lương tâm, để từ đó về sau không bao giờ làm lại một cái gì đó xấu tương tự á. Như vậy nó có cái tính năng là thúc đẩy quá trình sửa sai, làm mới, nhân cách. Tha thứ nào mà không dẫn đến kết quả đó được xem là đồng lõa với cái xấu. Ta phải nhớ cái phương diện đi kèm theo này. 4. Biết sống hòa đồng. Thế giới của con người là phức tạp nhất trong các loài động vật, mặc dù là có phước báo nhất về phương diện trí tuệ, tri thức, đạo đức, tổ chức xã hội, phương tiện ngôn ngữ, truyền thông, cái cách là biểu đạt cảm xúc, thái độ, và gần như là có thể thực hiện được những gì mình ước muốn, khắc phục được những hậu quả của thiên tai, vượt qua được những cái tai ách, và duy trì được loài giống tốt hơn rất nhiều tất cả các loài động vật còn lại. Loài cá heo có chất xám nhiều hơn con người, nhưng không thể làm được một phần nhỏ như con người đã làm. Các loài thú trong các rạp xiếc có thể rất là thông minh hơn rất nhiều người bình thường, nhưng chúng không thể nào làm được một phần rất nhỏ mà con người có thể làm được. Chính vì thế Đức Phật nói làm con người là phước báo hơn hết. Con người là tối linh trong các loài động vật. Và do vậy ta phải biết quý trọng mình. Tuy nhiên á, mỗi người đều có cái biệt nghiệp, bên cạnh cái cộng nghiệp gia đình, rồi tập thể, xã hội, dân tộc, dùng miền, quốc gia, tất cả cái cộng nghiệp đó nó ảnh hưởng đến ta nhiều lắm. Cái người mà ở cái vùng Quảng Nam phải nói cái giọng Quảng Nam thôi, khó nói được giọng miền Nam. Người giọng miền Nam không thể nói giọng Bắc, nếu không phải sống miền Bắc, nếu không có năng khiếu giả giọng Bắc. Tại bởi vì cái cộng nghiệp ở những khu vực đó là thế. Cái cá tánh của các khu vực nó cũng tùy theo cái cộng nghiệp mà có phần khác nhau. thấy rõ được điều này thì khi mình sống chung, sinh hoạt chung, làm việc chung, tương quan xã hội, 5 người 10 ý, thậm chí 10 người 100 ý, 100 người 1000 ý, ta cũng thấy nó chuyện bình thường. Như vậy, khác biệt thay vì mình nghĩ đó là một mối đe dọa, thì người có tinh thần Phật học sẽ thấy rằng đó là quy luật bổ sung trong sự đối chiếu. Thì mình cảm thấy nó khỏe re. Còn đi tới đâu, có 2-3 người không hợp ý mình nói thôi, có bà đó là tôi không có mặt. Chấp nhận tôi thì đừng để cho bà đó đồng hành. Ta ra yêu cầu, ta đặt điều kiện, lỗi trừ như thế là thiếu tinh thần Phật học. Trong cái đó công trình dược sư mà chúng ta đọc vào tháng Giêng và tháng 9 âm lịch ấy, thì có 2 vị Bồ Tát, một vị là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Cái khác nhau quan trọng nhất của hai vị này là Nhật và Nguyệt, tức là mặt trời, mặt trăng. Trong cùng một hệ mặt trời, khi mặt trăng xuất hiện thì mặt trời hiếm khi có. Ở một số góc độ nhất định thì chúng ta thấy nó trùng nhau ở một vài giờ, trong một vài mùa, chứ không phải là toàn năm. Còn khi mà chúng trùng nhau 100%, hoặc là nhật thực, hoặc là nhiệt thực, rồi nguyệt thực, đều ảnh hưởng đến hoa màu và sức khỏe của con người. Ấy thế mà hai vị này đó biết nhân rộng mẫu số chung là quang. Quang có nghĩa là ánh sáng. Và nếu chúng ta ráp chữ Hán lại với nhau, nhật ở bên tay trái, nguyệt ở bên tay phải, thì ta có một cái chữ về ánh sáng gấp đôi, đó là minh. Mà minh đó là tạo ra quang. Rất là đặc biệt. Tại sao mình không phát triển cái mẫu số chung mà cứ bị mắt mú nhìn vào các cái mẫu số riêng để ta có những cái sầu riêng? Chứ nó mệt vậy. Mà ai đặt cái trái sầu riêng đó cũng hay. Gai góc tùm lum hết trơn, đụng vô là sầu liền. Người nào mà chưa ăn quen nó, nghe cái mùi không là muốn sầu rồi. Nghe cái mùi là ớn lắm. Cho nên trong các khách sạn cấm không được mang sầu riêng vào, vì cái mùi của nó đó, hòa với không khí là nó không bay ra được. Nó kéo dài từ vài chục ngày cho đến là vài tháng. Cái sầu riêng đó nó ảnh hưởng đến cái nỗi lo chung đấy. Bởi vì chúng ta sống trong tương quan. Vì đó, hòa đồng là một thái độ để ta tiếp thu những cái khác biệt, hướng thế những cái mẫu số chung để chúng ta có thể sống an bình, hạnh phúc với nhau. Trong thiên nhiên người ta thấy có rất nhiều màu sắc, có nhiều loại thực vật, cây cỏ, đá, đất, cát khác nhau. Con người thì mặc đủ loại màu sắc hết trơn, kiểu cách, thời trang. Chứ vào những cái công ty lớn có cái đồng phục đó, bắt buộc phải mặc để đảm bảo được an ninh. Giờ về vấn đề quản trị thôi, chứ còn ngoài cái giờ hành chính đó hầu như là mỗi người thích một kiểu à. Như vậy, biệt nghiệp là một cái đặc điểm, tốt cũng có, xấu cũng có, trung tính cũng có. Như vậy, ta giữ lại những cái biệt nghiệp tốt, còn biệt nghiệp xấu thì mình phải thương lượng và tương nhượng với người khác để không có lấn cái biên giới đó. Vì lấn biên giới đó nó dẫn đến những sự khó chịu, rồi mâu thuẫn, va chạm, xung đột, lợi trừ. Ta tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như người có cái chứng bệnh ngủ ngáy, đâu phải họ muốn đâu. Mà tại vì họ bệnh ở thanh quản, trị cũng không hết. Bây giờ phương Tây người ta chế ra cái máy, khi ngáy khò 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 cái máy nó chích cái thì chỉnh tư thế, mà chỉnh tư thế là hết ngáy. Mình biết mình bệnh đó thì cứ mua cái máy đó không bao nhiêu tiền để đỡ làm phiền vợ chồng ngủ cái bên. Phương Tây bây giờ ta sợ mấy người ngủ ngáy cho nên vợ phải ngủ riêng, chồng ngủ riêng, ta cảm thấy an toàn hơn. Có người thì thích ánh sáng, có người là thích bóng tối trong lúc ngủ, nói hai cái đó không mà không hòa hợp là ly dị rồi. Có người thì đi tiểu đêm, có người từ lúc nằm xuống cho đến mở mắt ra là cứ nằm in một chỗ thôi. Mà có người đó thì quá nhảy thức, có người đó thì mê ngủ, lắc đập cũng không dậy nữa. Có người mà nhảy thức mà đi rón rén ban đêm cũng làm cho người đó phiền lòng. Thì tất cả những cái khác biệt này phải thấy để chúng ta giảm thiểu tối đa sự va chạm không cần có. Và đào sâu cái phần tích cực, cái tốt để chúng ta sống hạnh phúc hòa bình với nhau. Thì đó, nguyên tắc căn bản sống hòa đồng là đừng tự biến mình trở thành Robinson ở trên đảo quan. Robinson vì bất đắc dĩ muốn trở về với thế giới của con người nhưng không có phương tiện tàu bè, không có sự hỗ trợ, phải mất đến mấy chục năm ta mới thoát khỏi cái cảnh sống trên đảo quan. Thì giống như đạo quan mình múa gậy rừng rừng quan, muốn la, muốn hé, muốn đập, muốn phá, muốn đốt, không ảnh hưởng gì tới ai ngoài các loài động vật đó thôi. Nhưng mà trong tương quan gia đình xã hội không thể thế. Ở nước ngoài người ta tôn trọng cái yên tĩnh á, ai mà mở nhạc to nói lớn, tụ họp đông là bị thưa à. Mà thưa cái là cảnh sát xuống làm việc liền à. Tái phạm lần thứ hai là có thể bị phạt á. Lần thứ ba, lần thứ tư người ta có thể cấm hoạt động á. Nên các chùa Việt Nam mà không có giấy phép xây dựng tôn giáo ở hải ngoại khổ lắm. Mình mua một cái căn nhà nó biến thành cái chùa, đôi lúc là $1 triệu, trả nợ mấy chục năm chưa hết. Sinh hoạt đó thì người ta mới phát tâm cúng dường, không có tổ chức chùa học thì ai mà cúng. Tổ chức chùa học chỉ cần có đánh trống bát nhã, bùm bùm bùm, thỉnh Phật thượng đường, bon bon bon, tiếng chuông phiền não nhẹ, là thưa kiện liền, là phiền não nó tới dài dài. Không đơn giản, cho nên phải biết để hòa nhập văn hóa, để có một sự hài hòa. Do đó khi sinh hoạt ở cái khu vực mà ta phải là Phật tử thì đừng có rùm beng, đừng có kèn trống, đừng có chuông kệ, đừng có lớn quá, phải đọc mặc niệm thiền quán, đi kinh hành tĩnh tọa thôi, chứ mà ôm một cái là chùa bị đóng cửa. Do đó phải hiểu về văn hóa của các quốc gia, các tôn giáo khác để chúng ta mới có hài hòa hài đồng được ở mức độ rộng và sâu. Việc không tự lập vị chính mình sẽ làm cho chúng ta có được cái nhu cầu xã hội hóa tốt. Có người có tính hướng nội, có người có tính hướng ngoại. Đàn ông thì hướng ngoại nhiều, phụ nữ hướng nội nhiều. Ngày nay đó thì phong trào bình đẳng giới tính lên cao đó, thì chị em phụ nữ cũng có tinh thần hướng ngoại. Nhiều ông chồng mà cưới phải các bà mà hướng ngoại khổ lắm, vì vẻ năng động quá, thông thái quá, đẹp quá, giỏi quá, sợ bị mất. Cho nên là yêu cầu mấy bà phải bỏ nghề, bỏ công việc, bỏ tiếp xúc để lo con cháu trong nhà thôi. Thì những bà vợ mà cưới phải những ông chồng truyền thống như thế thì cũng nên thông cảm, mà không là hai cái đó là ly dị được rồi. Thì bây giờ hai bên phải tương nhượng, ông chồng đó phải tự tin lên, đừng ghen, đừng sợ mắc, có sợ cũng mắc, thế lúc nào mắc thì cứ mắc, bây giờ không mắc thì cứ an tâm đó, chứ lo hoài chỉ cho khổ, mà khổ cho cái người bị lo nữa. Do đó hai bên phải tương lượng, thương lượng bằng cách nào? Thí dụ đi chung với nhau tới một cái nơi tập thể, người nổi tiếng hơn, chẳng hạn chị em phụ nữ, mà được nhiều người ta đanh vây, hỏi han, nói chuyện, thì ta nói vài ba câu qua loa thôi, vì có chồng mình đang đi kế bên. Chứ đừng mà lúc đó mà ngồi tâm sự 30 phút, ông chồng cũng cảm thấy ông bị trơ trẽn à. Ông thấy ông mắc giá đi, ông mới đi tìm người khác thôi, thế vào, để ông có giá hơn. Thế mình từ chối, không cần phải nói, khỏe hơn, khỏe, giờ tôi đang có bạn thôi, gặp là việc khác. Như vậy ông chồng thấy rồi, người vợ mình rất hiểu mình, tôn trọng mình, nên làm cho mình tự tin hơn. Nó mới có thể cặp đôi lâu dài đến răng long tóc bạc được. Mà đàn ông mà ngoại giao quá thì mấy bà nhà cũng sợ, ngồi ở nhà chờ chồng từ sáng đến chiều tối về, đang cơm chung, nhiều ông chồng không thèm về nữa, 9-10 giờ đêm, 11-12 giờ mới về, thì bà vợ phải sợ mất thôi. Nên cái hài hòa mất đi, là phải hiểu cái mối quan tâm của người còn lại với động cơ thái độ để chúng ta không phải quá mệt mỏi. Và mình phải nói cái cá tánh của mình là thế này, những việc gì mà có thể thu xếp lại được thì nên tôn trọng lẫn nhau, quý trọng hơn. Giữa vợ và người dân thì vợ vẫn tốt hơn, giữa chồng và người xã hội thì chồng phải được ưu tiên hơn chứ. Người thân trong gia đình ta phải ưu tiên một, thay vì đi với vợ qua làm lễ dỗ ở bên gia đình vợ, thì bên bạn bè của ông chồng mà rủ đi uống nhậu, nhậu bia, karaoke, bia ôm, thì ta phải bỏ cái bia ôm đó, ta đi theo vợ chứ. Đó là mình biết quý trọng cái hạnh phúc, và do đó ta không làm phá vỡ cái nỗ lực dẫn đến sự hòa đồng. Kế tiếp là đừng quá dồn ép bản thân, đừng quá đè nén, đừng quá bắt bẻ, đừng quá khó tính, đừng quá gắt gao. Vì ta nên nhớ nước trong quá cá sống không nổi. Chỗ nào mà nước trong không có cá, nước phì nhiêu tức là đục ngầu cá mới có. Thứ nhất là tránh được cái sự dòm ngó của các con vật lớn hơn, sự bắt của con người. Thứ hai đó, trong nước phù nhiêu có nhiều cái tố chất khoáng đó, nó có thể ăn những thứ đó để mà tồn tại. Đến lúc là con cái người thân mình lỗi lầm, mình phải che bớt mắt được nhìn thấy. Nếu nó không có tổn hại đến luật, đạo đức, danh dự gì hết, phải là giả lơ chút xíu. Lúc nghe mình phải giống như giả điếc, không nghe. chứ bận tâm chi cho nó nhiều mệt. Còn cái nào mà đáng nguy hiểm tác hại cái gì xấu đó thì ta mới góp ý, mà phải góp ý có nghệ thuật ở chỗ riêng, chứ không phải là thấy trước mặt mọi người mình quát tháo lên người đó ta tự ái rồi ta có sai ta cũng không sửa. Đó là những cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta sống hòa đồng. Giờ phải tìm sự giúp đỡ, nỗ lực cùng tham gia, không có kỳ vọng nhiều. Tham gia tập thể, tham gia với các thành viên khác, tham gia với hội đoàn thì lòng mình nó cởi mở hơn. Còn người nào suốt ngày cứ đóng mình ở trong phòng, không giao du, không tiếp xúc thì không hài hòa với ai được hết á. Sống lập dị, biệt lập là khổ lắm. Rồi khi mà mình thấy người khác cần giúp đỡ, ta phải nỗ lực giúp đỡ để thiết lập tình thân. Đến lúc mình có nhu cầu giúp đỡ thì đừng có tự ái, đừng có tự trọng sai phương pháp, để ta có cơ hội đền trả ơn nghĩa của cuộc đời về sau này. Thì thái độ đó sẽ làm cho mình có cái tâm hài hòa. 5. Biết thay đổi thói quen xấu. Thói quen là những hành động được lặp đi lặp lại một cách có ý thức hay vô thức với một chu kỳ khá thường xuyên. Chẳng hạn như khi đến chùa Long Hưng vào ngày thứ bảy thì quý Phật tử có mặt là gần 400 người. Rồi hầu như là chẳng có bận cỡ gì đi nữa. Đến cái ngày tu niệm Phật á, là quý vị đều trở về hết. Đó là một thói quen đẹp. Lý do tại sao? Thầy trụ trì đây có lòng, khóa tu tổ chức ổn định, ăn uống thì đủ chất, trưa có nghỉ giải lao, có giảng sư thuyết pháp, có thầy quản tiếng chăm lo, rồi có bạn đồng tu khích lệ, xuống quay rồi về nhà nỗi buồn niềm đau quên hết. Đó là mình làm mới bằng một thói quen tích cực. Còn các Phật tử Bắc Tông ở miền Nam vào chùa là cứ mặc áo tràng lam thôi, ở miền Bắc thì mặc áo tràng nâu. Đó là thói quen. Đó thói quen nó liên hệ đến văn hóa, phong tục, tập quán, rồi gia phong, rồi kinh nghiệm cá nhân, kiến thức, trình độ, môi trường, rồi bối cảnh sinh hoạt, bao gồm luôn cả giáo dục. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta là phải làm sao loại trừ những thói quen tiêu cực ra. Ví dụ hút thuốc, uống rượu, rồi ma túy, rồi game online, rồi dán mình vào trong máy tính trên 3 tiếng mỗi ngày, không có nghỉ, không có ngừng. Rồi thích tán gẫu, giao du, có mặt ở quán bia ôm, hay là vào vũ trường, rồi tới những cái nơi mà nó không có lệ lạc gì cho ai, hoặc là có mặt ở những nơi mà nó tạo ra sự hoài nghi của người khác, hay là giao du với bạn bè xấu, chửi thề, nói văn tục, vân vân, đều là những cái thói quen mà dướng vào nó là mệt lắm. Nó làm cho chúng ta giảm đi nhân cách, mất uy tín. Rồi ngủ nhiều, ăn nhiều, thích gì làm cái đó, không quy chuẩn, không mô phạm, không chuẩn mực, thiếu nỗ lực, tàn tàn, qua lo, rồi không có quan trọng chuyện gì hết, vô tư lự, thiếu trách nhiệm, đều là những loại thói quen xấu hết, cần phải vượt qua bằng phương pháp chuyển hóa. Nói chung, bất cứ thói quen nào nó kéo theo sự lệ thuộc xấu, ảnh hưởng xấu, kết quả xấu được xem là thói quen không nên giữ, không nên có. Kinh điển Đại Thừa đưa ra học thuyết thức a la gia, hiểu nôm na là thức kho tàng, có khả năng chứa nhóm tất cả các hạt giống hành động, lời nói, việc làm trải qua nhiều đời kiếp không mất đi. Sức chứa đó là vô tận. Giữ các thói quen tiêu cực nhiều á thì khi mới sinh ra ta đã có cái bẩm năng về chuyện ấy. Chẳng hạn như có một người nào đó sống 70 tuổi, từ 15 tuổi là uống cà phê. Như vậy là 55 năm uống cà phê đậm đặc đó trở thành một thói quen. Kiếp sau khi sinh ra mới 3 tuổi nghe mùi cà phê là chảy nước miếng liền. Cha mẹ không có là nó lại ức liền, mà ức dài ca rồi đó, nó muốn tăng đô lên liền. Đến lúc nào đó cái độ đậm giống như là ở Đắk Lắk thì nó mới cảm thấy là a phê, còn bằng không thì chịu không nổi. Đó là thói quen. Nếu để ý trong ngày thôi nôi, chúng ta sẽ thấy cháu hoặc là con của mình á, nó chụp bất những cái gì là bởi vì cái thói quen trong lĩnh vực đó của kiếp trước nó nhiều quá đi. Đứa nào mà cầm chọn dao mát là mình thấy là hơi nguy hiểm à. Một là nghề đồ tể, hai là đâm thuê chém mướn. Đứa nào cầm ống chích á, có thể là y tá, bác sĩ, mà cũng có thể là chích xì ke. Cho nên ta phải thử thêm. Thử thêm bằng cách là gì? Đưa thêm cái ống nghe của bác sĩ. Nếu nó chụp lấy cái đó, nó là bác sĩ hay là ngành y. Còn thấy cái đó nó quan tra, chụp ống chích là dân nghiện ngập nhiều. Thì phải ráng mà huấn luyện nó, giáo dục nó, để cho nó không trở thành nghiện ngập ở trong tương lai, bằng cách là cách ly nó trong môi trường tốt hơn, không cho giao du với những thành phần xấu, theo dõi những thái độ, kiểu chỉ, biểu hiện trong gia đình. Biến ăn, biến ngủ, nằm hoài là phần lớn là dính với các loại ma túy tổng hợp, thuốc lắc hay là heroin hay là đập đá, hít keo, dân dật, đều có tác hại xấu đánh mất tương lai. Bỏ cái thói quen ăn nhiều, nhất là những loại có hóa chất, thịt cá màu đỏ, dầu mỡ, rồi những vật khó tiêu, là chúng ta đã đảm bảo được sức khỏe hết mấy chục phần trăm và vẫy tay chào với bệnh tật mấy chục phần trăm. Ăn ít thì sống thọ, ăn nhiều thì chết yểu. Đó là một quy luật. Ăn vừa phải cho nên ít quá mức theo cái kiểu mà kiêng ăn, giống như các nàng thời trang giữ dáng á, thì về sau này bị bệnh loãng xương, mệt lắm. Nên ăn vừa phải. Ví dụ cái sức ăn của mình là 10, mình ăn chừng 7 thôi thì sống thọ lắm. Những người ở tù nếu không bị đánh đập hành hạ đó, sau khi mãn hạn tù họ có tuổi thọ trung bình là 75 trở lên. Tại vì trong tù ăn ít lắm. Phần lớn các tù nhân chính trị sống thọ 80-90, nhiều lắm. Tại vì họ ăn quá ít. Mà tiêu thụ ít thì quá trình lão hóa đó trên cơ thể nó sẽ ít hơn. Ăn nhiều thì dẫn đến vận động ít. Mà vận động ít là bệnh tật. Đó là những cái thói quen xấu. Vì đó ta phải thay đổi thói quen, tập thể dục để tiêu calorie, nạp năng lượng cho cơ thể, để tạo ra quá trình trao đổi chất. Ít nhất là mỗi buổi sáng tập thể dục trung bình tối thiểu là 15 phút, trước khi đi ngủ 15 phút, sau khi ăn cơm trưa nhớ theo kinh A Di Đà Đức Phật dạy, phạn thực kinh hành, phải đi bắt bộ. Kinh hành là bắt bộ đấy, không cần phải niệm lên, vì niệm nó làm ém hơi, mà ém hơi thì hại bao tử. Ta chỉ cần đi bắt bộ, mặc niệm trong tâm là được rồi. Đi thoải mái, thông thả, hưởng trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay gì đó cũng được, nhưng mà đừng có thơ thẳng xe đụng chết phải có chánh niệm. Rồi đừng có làm quá nhiều như là nghiện làm, như thể rằng ngày mai sẽ chết. Có nhiều người nghiện làm á, làm cả hai cây ba, làm quá giống như chiếc xe mà xài nhiều quá nó phải hư vàng đồng vàng sắt thôi. Người ta làm vừa phải, 8 tiếng đến 9 tiếng một ngày là vừa rồi. Là phải cân bằng đời sống, thói quen để chúng ta mới sống thọ được. Nhưng còn làm nhiều mà ăn ít rồi không có ngủ đủ thì nguy hiểm. Ngủ đó thì phải đừng sử dụng gối cao, nằm thư thái, đừng có ăn mặc quá chặt. Rồi phải hít thở không khí trong lành, quán tưởng từ bi trước khi nhắm mắt, thì đảm bảo trong giấc ngủ là không có ác mộng. Sáng mà thức dậy tinh thần sảng khoái, rũ bỏ những nỗi phiền, và ta có một cái ngày mới rất là đẹp, năng lực sung sức để làm những việc có thành quả cao. Mỗi ngày phải thực tập thiền, thiền niệm Phật, thiền chánh niệm, thiền minh sát tuệ, thiền công án, thiền thổi đầu, đều được hết. Thiền niệm Phật thì dễ lắm, mình cứ lấy danh niệm Phật làm đối tượng để quán chiếu thiền. Không cần phải niệm bằng miệng mà niệm bằng tâm. Phải thực tập ngồi như vậy, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, máu được thay đổi, neuron thần kinh được làm mới. Sau khi xả thiền niệm Phật ra, tâm mình bình an vô cùng. Còn nếu mà mình phối hợp vừa tập thể dục mà vừa niệm Phật nữa, có sức khỏe cộng thêm phước. Nếu ai không bị máu cao, yếu tim, thoát vị đĩa đệm thì nên lại Phật mỗi ngày 50 lại, khỏi cần phải đi thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ, vẫn đẹp, vẫn khỏe, có phước tiêu tội. Tốt lắm. Đó là những thói quen tích cực. 6. Biết cảm ơn cuộc đời. Trong cuộc đời đó, nếu không có cha mẹ, ta có thể đầu thai thành con gì đó chứ không phải con người. Cho nên dầu cho cha mẹ mình có hắc hủi đi nữa, không quan tâm, không lo lắng, là ứng xử không công bằng, ta vẫn phải mang ơn sinh thành, sanh thành. Và có một số tình huống cả ơn dưỡng dục, ơn đạo đức, nhiều ơn khác nữa, nếu ta có phước được người cha người mẹ chăm lo. Còn tối thiểu phải là ơn sanh thành. Cho nên là không nên hận cha hận mẹ, bất hiếu với cha mẹ. Đó là cách biết ơn cuộc đời thiết thực nhất. Thay vì đi ơn Chúa, ơn thần linh, những vị đó không có thật, không có tác động gì đến cái hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta, do vì mê tín chúng ta nghĩ vậy thôi. Rồi rất nhiều tín đồ các tôn giáo ăn cơm thay vì ta nhớ công ơn cha mẹ như Phật dạy thì họ đi cảm ơn Chúa, lãng xẹt à. Mẹ thì cực khổ, cha làm lụng, mà nuốt cơm vô là đi mơ nghe ông Chúa nào mình chưa hề thấy mặt, ổng chưa hề giúp mình cái gì trên cuộc đời này, vô lý đúng không ạ? Cho nên cứ ăn cơm là nhớ đến cái công lao của cha mẹ. Còn tu sĩ chúng tôi ăn cơm phải nhớ ơn Đàn Na Thí Chủ, tức là quý vị đấy. Rồi những sự hỗ trợ của cuộc đời, quốc gia xã tắc để có được hòa bình thịnh trị, mọi thứ trong cuộc đời, cái gì mà mình có được đều phải mang ơn hết. Do đó khi tiếp nhận bất cứ một sự giúp đỡ nào, nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, phải thật sự cảm ơn. Tiếng Anh là khi ta làm gì xong là cứ thanh kêu à, ta cảm ơn. Mọi người diện mình ít lắm, hỏi đường xong mới chạy luôn, mở ra chữ cảm ơn có sao đâu, để cho cái người ta trả lời đường với mình ta cũng mắc ruột, lần sau người khác tới ta tiếp tục ta trả lời chứ. Nên mình đi mà có người dìu đỡ xong phải cảm ơn, bất cứ cái sự trợ giúp nào phải biết cảm ơn. Trong cuộc đời ngoài cha mẹ ra ta còn có người thân giúp đỡ, bạn bè sát cánh, đồng nghiệp chia sẻ, rồi những hỗ trợ về xã hội, về luật, về an ninh, về chính trị, về văn hóa, về giáo dục, về tôn giáo, hầu như không có gì mà ta không liên hệ đến, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho nên phải thực tập biết ơn để ta sống có hạnh phúc và có trách nhiệm. Cách trả ơn tốt nhất là ta làm những nghĩa cử cao thượng, không nhất thiết là đối với người giúp ơn cho ta, với ai cũng được. Nhận một thì nên đền trả hai. Khi làm một việc nghĩa cử cao thượng gì đó thì đừng có nhớ, vì nhớ như thế là ta mặc cả nhân quả phước báo, không tốt, mất đi tính nhân đạo, mất đi tình người. Nhưng khi mang ơn ai thì đừng nên quên, ta phải nhớ để tìm cơ hội mà đền đáp. Có rất nhiều người đó, ra ngoài đường ta giúp chút xíu cảm ơn chối chết luôn, về nhà cha mẹ mình giúp mình 20 năm 30 năm không dám mở ra một lời cảm ơn. Cái đó ta gọi là khôn nhà dạy chợ. Lâu lâu phải tập tặng giúp người già, kẻ lang thang mồ côi bất hạnh, các mảnh đời cơ nhỡ, để khi mà ta tiếp nhận những thứ đó, ta mở một cái lời cảm ơn, ánh mắt mừng vui, rồi thân thể hân hoan sảng khoái, thì ta mới thấy được cái giá trị của sự giúp đỡ là cái gì. Để từ đó ta mới đánh giá lại cái mối quan hệ mà ta đã tiếp nhận từ cha mẹ, người thân thương và cộng đồng xã hội còn lại. Trong thời gian qua hầu như mình vô tư quá, vô trách nhiệm quá, và thiếu tình người quá. Khi mình được người ta cảm ơn thì mình mới thấy là cái việc mình cảm ơn cho người khác là nó quý trọng biết chừng nào. Phải tập từ những cái nhỏ nhỏ như thế thì sống hạnh phúc lắm. Nói tóm lại, sáu cái biết như vừa nêu đó là biết quên bất hạnh, biết sống lạc quan, biết tha thứ lỗi lầm, biết sống hoài hòa đồng, biết thay đổi thói quen xấu và biết cảm ơn đời đó. Đó là một cái phương diện ứng dụng tích cực của chánh tri kiến và nhân quả đạo đức của Tứ Diệu Đế. Và rất mong tất cả chúng ta nhớ đến thực hành thường xuyên, giáo dục cho người thân của mình, hỗ trợ cho con cháu cùng sống như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta khỏi phải lo lắng gì là có những đứa con bất hiếu, là có những thành viên trong gia đình không có được chú ý, và mọi thứ đó, ở trong cuộc đời này sẽ như ý muốn chúng ta. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.